Hôm nay là sinh nhật của Trí. Đó là cái thứ mới duy nhất của ngày hôm nay. Và một tập podcast mới. Đây đúng là một ngày đặc biệt. Tại vì Trí chưa bao giờ làm một cái podcast nào mà Trí đưa ra trong cái ngày sinh nhật của mình luôn. Có thể là năm nay là năm đặc biệt. Bởi vì từ tháng 10 tới giờ Trí đi khá là nhiều. Đi liên tục luôn và có rất là nhiều những cái sự kiện này kia. Thành ra là tới lúc mà cuối năm thì lại không có dự định đi đâu và cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Thành ra từ cái Noel tới giờ, tới sinh nhật của mình, thậm chí là tới, có thể là tới đầu năm luôn, là chắc Trí cũng chỉ ở Sài Gòn và trong nhà thôi, chứ chẳng đi đâu, cũng chẳng có hội họp hay là có cái event gì lớn đâu. Chắc ăn vài bữa ăn với gia đình là xong. Tháng 10 thì đi Đà Nẵng, rồi sau đó là đi Phan Thiết, Mũi Né, rồi tùm lum. Xong vừa rồi Trí lại ra Hà Nội và Trí vẫn rất là nhớ cái chuyến đi đó, Trí thấy rất là vui nữa. Tại vì làm workshop ngoài Hà Nội là một phần thôi, một phần là gặp được mọi người trong cái buổi workshop đó. Và khá là đặc biệt khi mà cái không khí Trí có thể cảm nhận được là mình ở hai mùa ở ngoài Hà Nội trong vòng 6 ngày. Tại lúc mà Trí mới vừa đến thì Hà Nội còn khá là thu. Có những lúc Trí cảm giác như hè luôn tại vì khá là nóng. Chỉ nhớ không lầm là khoảng 27 độ. Rồi cái hôm mà Trí làm workshop á, không biết có một bạn nói Trí cái này cũng thú vị, tức là làm workshop thì nó nằm ở phía trong nhà, còn ở ngoài thì là cái nơi để mà giao lưu, thì khi mà làm workshop xong thì mới ra ngoài. Thì buổi sáng đến mà gặp chào mọi người á, thì trời cũng khá là nóng. Lúc đó thì có nắng và nhiệt độ, nói chung là Trí mặc đồ phong phanh cũng không có vấn đề gì. Sau đó thì vào phía trong để làm workshop. Thì lúc đang làm giữa chừng, lúc mà Trí nói tới cái điểm mà đi tìm giông bão, xong cái tự nhiên cái mưa kéo ngang qua, mưa xuống ào ào ào. Sao Trí thấy cái này đúng rồi là trời đang minh họa cho cái câu chuyện của mình đây. Sau đó thì lúc mà kết thúc workshop thì bước ra ngoài thì nó tụt xuống 10 độ luôn. Hình như giảm 10 độ chứ phải xuống tới 10 độ. Là từ 25 mà xuống còn 15 độ. Thì lúc đó phải chồng áo vào. Và 15 độ thì Trí thấy là cũng khá là lạnh đó. Rồi từ lúc đó thì nó giảm sâu và tới giai đoạn mà rét đậm rét hại luôn tới bây giờ. Xong Trí thấy à, cái đó là hai mùa trong một buổi sáng và cách nhau chắc cũng một tiếng là cùng à. Cái đó Trí thấy nó khá là thú vị. Và Trí cũng rất cảm ơn những người, các bạn và những người em đã đến tham dự cái workshop đó và cái buổi giao lưu đó. Trí rất là cảm kích cái thời gian các bạn đã bỏ ra. Và Trí tin là Trí đã làm mọi thứ đủ tốt để mà mọi người thấy là mình có một cái buổi sáng nó trọn vẹn ngày hôm đó. Và Trí biết là có một số bạn ở tỉnh xa, ở ngoài Bắc cũng đến. Và đó là cái sự Trí trân quý. Giống như là hồi lúc ở Sài Gòn là cái Metanoia, khi mà biết có một bạn ở ngoài Bắc vào, hay là ở dưới miền Tây, hay là Nam Trung Bộ có đến Sài Gòn để tham dự, Trí rất là vui. Và không có gì có thể bù đắp lại được cái sự... thực ra là không có gì có thể thay thế được cái sự quý trọng mà các bạn dành cho mình. Và Trí cảm kích rất nhiều về cái điều đó. Và Trí vẫn sẽ tiếp tục thôi, vẫn sẽ làm podcast. Và hôm nay là tuổi mới, thành ra là năm sau, từ đây tới năm sau chắc chắn sẽ có những thứ mới nữa. Và Trí luôn cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống cũng như là podcast. Và ban đầu thì nó hơi khó khăn một chút để mà mình thảy cho banh qua lại. Nhưng mà bây giờ thì Trí tạm cảm thấy là mọi thứ nó rất là tự nhiên với mình luôn rồi. Trí không còn thấy kiểu như mất năng lượng hay là phải cố gắng quá nhiều để làm một tập nữa, mà nó xảy ra với mình một cách tự nhiên hơn. Và đó là cái giai đoạn mà Trí đi từ mới bắt đầu cho đến cái giai đoạn tạm gọi là mình có khả năng master trong cái việc ngồi nói một mình như thế này. Không có dễ nha, các bạn cứ thử làm thử đi, Trí thấy là cũng nhiều khê lắm á. Và ở ngoài Hà Nội thì cái buổi cuối Trí về thì có Bảo Khánh đã dành tặng Trí một bài hát Trí có Boys and Real á. Và lúc đó Trí xúc động vãi. Và Trí thấy đó là một bài hát rất hay. Trí luôn thích cái bài Mùa Thu Cho Em. Và nghe Khánh hát để tặng mình thì đúng là một cái điều tuyệt vời. Và các bạn nếu mà chưa biết thì có thể check cái reel của Trí. Cái reel đó nó khá là hay. thì hôm nay Trí sẽ dành một thời gian nhất định để nói về cái chủ đề ngày hôm nay. Và Trí sẽ giới thiệu ngay chốc lát thôi. Và phần cuối thì Trí sẽ nói về những cái dự định của năm tiếp theo. Tại cái tập này là có thể là tổng kết lại năm luôn, chứ không làm cái tập nào trước ngày 31 tháng 12 nữa. và nó cũng là thời gian bắt đầu của tuổi mới của mình, thành ra Trí nghĩ là mọi thứ nó sẽ dành cho năm sau. Và cái những dự định đó Trí sẽ chia sẻ và bật mí với mọi người. Tập này Trí sẽ nói về cái việc trở lại làm người bắt đầu. Back to be, gọi là gì? Become a beginner again, là trở lại làm người mới bắt đầu. Và Trí thấy nó đối với Trí nó là một cái chủ đề rất là hay. Tại vì Trí luôn đánh giá cao cái việc là mình tạo ra cái gì đó, mình trở lại làm cái gì đó, một cái gì đó mới, một cái trải nghiệm nào đó mà mình chưa từng làm trong cuộc đời của mình. Và Trí sống cuộc sống Trí theo cách đó, thành ra là Trí muốn dành tập này để nói về cái đó. Và Trí cũng xin cảm ơn Men's Stay Simplicity đã đồng hành tiếp tục với lại tập podcast này. Nếu các bạn chưa biết Men's Stay Simplicity thì đây là một nhánh hàng skincare cho nam. Và Trí thấy đây là một cái dự án và một cái sản phẩm rất là tốt để mà những bạn nam có thể là sử dụng để làm skincare, vì nó rất là đơn giản. Và ba cái mấu chốt chính của Men's Stay Simplicity vẫn là simplicity, sự đơn giản, practical, sự thực dụng, và transformational là sự lột xác. Và Trí nghĩ là nếu mà Giáng sinh năm nay bạn chưa mua cái gì hay là bạn chưa có tặng quà cho ai thì có thể đây là một cái mà bạn có thể mua để thử cho mình hoặc là cho những người xung quanh. Bạn có thể dùng mã The Tree Way để giảm 8% nha. Liên Trí có để trong description. Và Trí không biết là lúc Trí mua thì nhập mã đó nó có giảm không? Hay là để The Real The Tree Way giảm 80%. The Real The Tree Way. Và để bắt đầu cái tập này thì Trí không khỏi nhớ về những cái thời điểm mà mình chọn một cái môn mới nào đó để mà mình học, mình chơi. Cuộc sống của Trí thì đa phần là xoay quanh những cái trải nghiệm mới khá là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình. Gần đây nhất là Trí bắt đầu chọn cái môn surfskating, là lướt sóng trên bờ. Vì Trí rất là mê mẩn với lại cái vẻ đẹp của cái ván lướt sóng ở trên biển. Và lúc ra Mũi Né lần vừa rồi thì Trí nhìn các bạn chơi thì Trí nghĩ là đây là cái môn mà mình muốn chinh phục trong cái chặng đường tiếp theo của mình. Ngày trước thì Trí chơi cũng khá là nhiều môn, và bóng đá là cái môn Trí chơi rất là nhiều. Nhưng mà kể 1,5 năm rồi Trí không đá bóng lại luôn. Và Trí không tìm được lý do tại sao. Tại vì Trí cảm giác là ngày xưa mình không tách khỏi trái bóng được. Nhưng tại sao bây giờ lại mình có thể 1,5 năm không chơi nó và mình không cảm giác là mình thiếu cái gì luôn. Lúc đầu Trí cũng có đặt một vài cái suy nghĩ xung quanh là tại sao mình có cái sự phản ứng như vậy. Không lẽ là mình mất hết cái đam mê cho cái môn đó hay sao? Cuối cùng mình chỉ nghĩ lại là có thể là khi mà mình lớn lên trong cuộc sống này, có những lúc là mình không còn những hứng thú cho những thứ lặp lại. Tại vì những thứ lặp lại nó lặp lại quá nhiều trong cái thời gian mà mình còn trẻ tới bây giờ rồi. Cái thành ra là tới một lúc nào đó bạn đã làm một cái môn gì đó mà 15-20 năm liên tục, thì tự nhiên bạn cảm giác là mình có muốn có một sự thay đổi, một sự dịch chuyển. Xong mà Trí nghĩ có thể đó là cái tính cách của Trí, và Trí không làm cái đó trong 1,5 năm và không thấy vấn đề gì. Nhưng mà khi mà Trí chọn cái môn mới chơi, cái surf skate, thì Trí mới nhận ra là nó cho mình cái sự phấn khởi trở lại và mình muốn tập nó. Thì nó rất rất có thể là vậy. Và nếu các bạn chưa biết cái môn này thì các bạn có thể vào cái Instagram của surfskate.saigon, cái Instagram của mấy bạn, cái cộng đồng ở ở ở Sài Gòn, và mấy bạn chơi rất là hay. Và Trí cũng đang cố gắng tập thôi. Và xuyên suốt cái chiều dài mà Trí sống và lớn lên đó là Trí chơi tùm lum môn như Trí đã chia sẻ. Và tới giờ là một cái môn mới thì Trí nghĩ là cái cảm xúc của cái việc mà mình trở lại làm một cái người bắt đầu nó mạnh liệt lắm. Nó từng xuất hiện với Trí cái hồi mà 2017 mà Trí tập Muay Thái lần đầu đó. Lúc đó là cái sự tổng hòa của những thứ mới, tại vì trong giai đoạn mà Trí đang du lịch, đang đi tùm lum nơi. Và lúc mà Trí đến Thái Lan thì Trí quyết định là thay vì đến Thái Lan để mà chơi những cái môn mình đã biết rồi, giống như là hẹn các bạn đá bóng hay là chạy bộ này kia, xong Trí mới quyết định là tìm một cái gì đó để học mới luôn. Và cái thứ gần nhất với mình và rất là Thái Lan là Muay Thái. Và từ khi Trí bước vào cái ring, bước lên cái sàn lần đầu tiên là Trí dính tới nó tới giờ luôn. Và Trí có thể nhớ rất rõ những chi tiết rất nhỏ của cái lần đầu tiên Trí tập Muay Thái và cái cảm xúc khi đó. Mọi thứ nó tươi mới với mình lắm. Và Trí vẫn còn nhớ là những cái bài tập đầu tiên của mình trong cái môn đó, cái sự di chuyển cơ thể. Tại bạn biết là trong nguyên cái ngày hai một hai buổi đầu tiên là Trí tập nhún thôi, tập cảm nhận cái flow của cơ thể của mình. Và cứ đứng qua đứng lại như vậy, rồi lúc mà đấm đá này kia, tay chân mình cũng đau, rồi cái mấy cái mu bàn tay, cái chỗ mà cái chỗ nắm đấm của mình đó, nó rỉ máu và cái cảm giác nó làm cho Trí thấy giống như được hồi sinh. Xong Trí thích nó quá trời, tới bây giờ vẫn vậy. Thì Trí có thể hiểu tại sao những cái việc, những cái môn mới, những cái thứ gì mới mà mình bắt đầu mình làm nó cho mình cái cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tại Trí nghĩ là nó có nhiều yếu tố lắm mà Trí có thể phân tích theo nhiều góc độ. Cái đầu tiên có thể nói về, Trí nghĩ là ba cái nha, à không, chắc là hai cái. Thứ nhất là về cái brain, cái não của mình, và cái thứ hai là về cái phần cảm xúc. Về cái brain đó, cái não của mình đó, thì nếu các bạn theo dõi podcast của tiến sĩ Andrew Huberman đó, của một nhà khoa học thần kinh neuroscientist, thì nếu các bạn nghe nhiều, các bạn cũng thấy là ông nhắc nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần cái từ neuroplasticity, là cái sự khả biến thần kinh, là cái khả năng co giãn của cái những cái neuron thần kinh của mình để mà tiếp nhận, để mà phát triển, để mở rộng cái tâm thức gọi là cái nhận thức của mình ra, và mở rộng cái tầm suy nghĩ của mình. Thì cái việc mà học một cái gì đó mới, nó được chứng minh là nó giúp cho cái não của mình nó extend ra, nó mở rộng ra, và cái sự kết nối, những cái liên kết nó được tạo ra nhiều hơn. Và ở góc độ đó thì mình có thể nói là mình thông minh hơn ở mức độ nào đó. Thì dĩ nhiên là đó là lý do tại sao mà những người học rất là cao, thì dĩ nhiên khi mà học rất là nhiều thứ thì họ có xu hướng là có thể nói về rất nhiều thứ và khả năng liên kết ý tưởng rất là tốt. Thì Trí nghĩ có đến một phần từ cái này. Và cái việc học những thứ mới nó cũng giúp bạn định hình rất là nhiều cái mảng kiến thức khác nhau. Và như bạn biết, Trí chia sẻ mấy lần đó là cái kiến thức, cái knowledge của mình, nếu mà nó kết nối lại thành một trục và nhiều thứ khác nhau gom lại, đôi khi mình sẽ xây dựng được cái wisdom, cái sự thông tuệ trong cuộc sống của mình. Và Trí nghĩ là việc mà nó không khỏi thiếu được cái việc là mình cần phải học liên tục những thứ mới. Đó, thì cái đầu tiên là Trí nghĩ là về cái khả biến thần kinh này, nó giúp mình khá là nhiều. Một mặt khác của cái những thứ liên quan tới trí não á, thì mấy cái nhà khoa học có chứng minh là những cái thứ mới mình học vào á, nó giúp cho cái có một cái nhóm, một cái khối ở trên não của mình gọi là hippocampus. Xin lỗi, Trí không có giỏi mấy cái thuật ngữ về khoa học thần kinh, nhất là trong tiếng Việt. Nhưng mà trong tiếng Anh thì cái chữ hippocampus là nó một cái nhóm nhỏ nằm ở trong phần thần Trí nghĩ là phần trung não hay thân não của mình, phía trong đó. Thì nó được gọi là hippocampus tại vì nó nhìn giống con hải mã, con cá ngựa. Thì nguyên cái vùng đó thì cái nhà khoa học chứng minh là nó giúp cho cái việc thu lượm trí nhớ và trí nhớ dài hạn. Và cái lý do mình có thể nhớ dài hạn được là do cái đó ra. Và nó được đóng vai trò giống như là một cái index, là cái nơi để mà nó không không lưu trữ trí nhớ, nhưng mà nó là cái nơi để mà nó có những cái chỉ dẫn tới những cái trí nhớ đó, và nó liên kết lại với một cái index giống như cuốn sổ tay á. Thì trong khoa học máy tính thì Trí rất rõ cái này, nhất là những bạn học khoa học máy tính thì các bạn cũng biết là cái việc là điều chỉnh hay là xử lý bộ nhớ là đa phần là xử lý những cái reference, những cái biến, những cái trỏ tới cái này cái kia, đúng không? Thì hippocampus nó cũng giống như vậy. Và cái việc học cái thứ mới nó tái khẳng định cái không phải tái khẳng định nó là cái việc học những thứ mới nó giúp cho cái hippocampus đó được activate, là được khởi động, hay là được chạm vào, hay là được kích thích một cái góc độ nào đó. Và khi bạn biết là bạn kích thích một cái nhóm gì đó trên cơ thể mình, có thể cơ cũng được, nhưng mà hippocampus nó cũng là một cái nhánh trong cái thân thể của mình, thì khi bạn kích thích nó thì nó hoạt động, và khi nó hoạt động thì nó được vận động, và nó được gọi là sao, tốt hơn. Nó có thể là có nhiều cái thời gian để mà nó biến chuyển, hay là update. Thì cơ bản thì nói chung là cái phần nào trên cơ thể mình stimulate, là mình thọt thọt vào, mình kêu nó làm á, thì khả năng cao là cái phần đó nó sẽ tốt. Thì hippocampus thì nó là vậy, nó cũng giống như thứ khác. Và khi bạn học nhiều, bạn đọc nhiều thì nó sẽ tác động vào đó nhiều, và khi tác động vào đó nhiều thì nó giúp bạn nhớ lâu, nhớ dai. Thì cái trí nhớ dài hạn đôi khi nó cũng tốt cho cái việc là bạn sống cùng thọ đó, có thể là vậy. Và Trí nghĩ là việc học thứ mới nó giúp cái này, và đó là tại sao mà về phần não bộ Trí lại thấy là không có gì hơn được cái việc là mình tiếp tục liên tục đưa mình vào những cái trạng thái là phải update kiến thức thêm vào. Mà không, chỉ nói kiến thức nói chung cứ không hẳn là chỉ là qua sách vở nha. Kiến thức vận động, Trí nghĩ là một cái phần cũng là hay, như là cái môn nào đó mình chơi á, nhưng Trí toàn chia sẻ về những cái môn thể thao thôi. Nhưng mà Trí, kiến thức vận động hay là kiến thức về mọi thứ khác thì Trí nghĩ là nó cũng có những cái ứng dụng rất là chung về cái việc phát triển cái trí não của mình. Nếu là vậy. Ngoài ra thì ngoài cái mặt mà về não bộ Trí thấy là nó cần thiết, thì cái mặt tâm lý hay là mặt cảm xúc Trí thấy nó cũng rất là cần thiết nữa. Tại vì mình sống trong cuộc sống này, nhất là khi mà mình lớn lên đó, nhiều khi Trí nghĩ là các bạn 20 tuổi, trong độ tuổi 20 thì có khả năng cao là sẽ không thấy cái vấn đề này nhiều. Nhưng mà những người nào mà đã bắt đầu qua cái tuổi 30 trở lên đó, hay là 40 tuổi đó, thì mình sẽ thấy cái vấn đề nó nổi lên khá là rõ. Tức là mọi thứ mình làm nó thành cái guồng rồi, nó là những vòng lặp của những thứ trong cuộc sống mình biết quá rõ. Và có một lúc nào đó cái tâm hồn mình nó hơi khô cạn một chút, nó bị giống bị sơ vữa một cách nào đó. Và đó là lý do tại sao mà mình thích xem phim, mình thích quan hệ xã hội, xã giao này kia, mình thích đi du lịch, đúng không? Tại vì đó là cái những cái khoảnh khắc duy nhất mà mình mở rộng mình ra được để mình thoát khỏi những cái mà thường ngày nó vòng lặp. Dù mình biết là tới thời điểm mà qua tuổi 30 đó, thì những cái rào cản trong cuộc sống xã hội nó làm cho mình phải ở nhà nhiều hơn, hay là phải làm một vài cái thứ lặp đi lặp lại liên tục. Thì Trí nghĩ là trong cái thời gian mà mình, cho dù mình bận bận bịu hay là có những cái rào cản về công việc, về cuộc sống á, thì cũng thể tìm một cái gì đó. Chỉ nghĩ một tuần mà dành ra được vài tiếng để tinkle, để làm cái gì đó mới, nó cũng không tốn quá nhiều thời gian của mình, nhưng mà giúp mình học cái gì đó. Và cái cảm xúc và cái cảm giác của cái việc mà làm cái gì đó, trở thành người bắt đầu trở lại, nó fresh nó tươi mới, và nó cực kỳ là tự do luôn. Và Trí nghĩ cái cảm xúc đó nó khó được thay thế bởi những cái việc là mình consume hay là mình tiếp thu những văn văn hóa phẩm người khác làm ra cho mình, tức là xem phim hay là cái gì đó mà mình phải trực tiếp mình làm. Thì cái đó là nó nuôi dưỡng cái linh hồn của mình khá là nhiều á. Và Trí vẫn thấy cái sự là một người bắt đầu mới trở lại á, là cái sự vi diệu nó rất là lớn. Có những lúc Trí cảm giác giống như là mình trở thành một con người mới á. Tại vì khi mà Trí bước vào cái môn soft skill, Trí tham gia với các bạn, Trí chơi á, Trí nhìn các bạn chơi, Trí thấy nó cho mình một cái cảm xúc giống như là tò mò tại sao họ có thể làm cái đó được, tại sao họ có thể trượt trên cái ván đó, tại sao họ có thể uốn lượn, tại sao họ có thể làm những cái kỹ thuật này, những kỹ thuật kia. Và họ cũng giống mình thôi, tại sao họ làm được cái chuyển động cơ thể rất là mượt á. Và cái sự tò mò đó làm Trí thấy hứng hứng khởi lắm, giống như là phải lại hỏi hỏi sao mà bạn làm cái đó được, rồi để làm cái đó được thì cần những cái gì. Và những cái gì mà Trí giỏi rồi á, thì Trí không bao giờ Trí hỏi mấy cái này được hết. Tại vì lúc mà mình chơi nó tốt một thời gian rồi, thường là mình sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng của mình, là mình muốn mình làm thế nào nó sẽ tốt nhất. Giống như trong đá bóng chẳng hạn đi, khi mà Trí đá thì bây giờ thời điểm này không phải là thời điểm mà Trí học những kỹ năng mới nữa, mà làm sao làm tốt nhất những kỹ năng cũ. Và những kỹ năng đó mà nó gắn chặt với lại cái tính cách và cái thân thể của mình. Giống như Trí có chiều cao không có cao quá, Trí thấp, trọng tâm người Trí thấp, thành ra là cách giữ bóng và cách đi bóng của Trí nó cũng không thể, nó không giống được một những người mà ở chiều cao hơn mình 10 20 cm, đúng không? Và những cái kỹ thuật đó thì nói chung là khi mà dạy thì người ta dạy chung những kỹ thuật, nhưng mà khi mà mình đá bóng hay mình chơi cái gì đó thì mình sẽ biết là có những cái nó chỉ là phải là chỉ là trong mình thôi, tức là cái kiểu của mình về cái yếu tố tâm lý, về cái yếu tố thân thể nó đang xen, nó tổng hòa với nhau thành một cái nhóm mà mình, kỹ năng mà mình muốn dùng và chỉ dành cho mình. Thì chỉ thấy là khi mà mình master một cái kỹ năng nào đó, một cái môn nào đó, thì thường mình sẽ có gu riêng, mình sẽ có một cái tiêu chuẩn của mình, và nó lại kiểu như là nó lại reinforce, tiếng Việt là gì, nó tái khẳng định cái ego của mình. Và Trí thấy cái đó là rất là dễ xảy ra, và bản thân Trí cũng thấy hoài. Tức là khi mình đã giỏi một cái môn nào đó thì mình không thường nghe lời góp ý người khác, mà mình thường là mình muốn làm theo kiểu của mình. Nhưng mà làm những cái môn mới á, thì mình như là học sinh vỡ lòng thôi, mình không có kiến thức mà cũng không có ý kiến gì đây hết đó. Ta chỉ sao mình nghe vậy và mình làm sai người ta nói thì mình sửa dạng vậy. Thì cái chỉ thấy là cái chữ fresh về tâm lý của mình á, cái chữ tươi mới hay là cái chữ tự do nó nằm ở chỗ đó. Tự do ở đây không phải là bạn muốn làm gì bạn làm, nhưng mà cái tự do ở đây là mình tự do khỏi cái sự ràng buộc của cái ego và cái tiêu chuẩn của mình. Và chỉ khi mà bạn làm cái gì đó mới, như là một người mới bắt đầu, thì cái đó nó mới xảy ra được thôi. Còn dần dà mà bạn đã quá quen nó rồi thì nó lại bị bó buộc cái kiểu đó. Chị chỉ thấy lúc nào cũng vậy. Về bạn có biết là đối với Trí nha, thì cái việc mà mình làm cái gì đó mới hay là phát triển trong cuộc sống, lúc nào nó cũng theo cái biểu đồ hình lót á. Các bạn biết biểu đồ hình lót là nó đi lên rất là nhanh, sau đó tới một cái điểm nào đó thì nó sẽ lên rất là chậm. Thì cái cảm giác tươi mới nó thường nó bắt đầu ở cái khúc mà nó đang đi lên rất là nhanh thế này nè, là nguyên cái chữ giống như chữ U á. Thì cái cảm xúc đó nó làm cho mình thấy rất là thích thú, nó kích thích sự tò mò, nó kích thích cái dopamine của mình, là mình mong chờ tới thời điểm đó. Tại vì mỗi ngày mình bước ra mình chơi cái môn đó hay là mình làm cái đó, là mỗi một ngày mình cảm giác là mình học thêm rất là nhiều, mình biết thêm. Và cái đó này nó trở lại những cái cảm xúc rất là trẻ thơ thôi. Con nít thấy cái gì mới nó cũng thích đúng không, và nó làm cái gì mới nó cũng thấy là được thành tựu á. Thì những cái small win, những cái chiến thắng nhỏ nhỏ đó nó làm cho mình thấy thật sự là khoáng đạt khoáng đãi, kiểu như là nó sướng tâm hồn của mình. Thì lúc mà mình chơi cái môn mới lúc nào cũng vậy, nó lên rất là nhanh, và chính vì nó lên nhanh thành ra là dopamine nó tiết ra liên tục, và mình lúc nào cũng trong cảm giác là mình muốn tiếp tiếp, mình muốn học kỹ năng này, thêm cái này, sửa cái kia, làm sao để nhanh nhất mà có thể trình diễn được. Thì nó lên rất là nhanh. Nhưng mà tới một cái giai đoạn mà nó tới cái thời điểm mà nó trở mình á, tức là đi từ beginner là người mới bắt đầu lên tới việc là trung cấp rồi đó, kiểu như là mình đã biết nó đủ rồi. Bây giờ mà để lên tới tầm master là nó thời gian nó cũng khá là dài và đi rất là chậm. Thì lúc đó đôi khi bạn lại drop, bạn lại tụt cái vèo. Nó là chính xác những gì mà Trí đang trải qua với Mây Thái luôn. Nó xảy ra với Trí theo kiểu là mình đã chơi nó trong vòng 6 năm vừa qua, và mình đã qua cái giai đoạn là mọi thứ với mình rất là mới và rất là khoáng đạt tự do. Nó đã đến thời điểm mà bây giờ Trí muốn lên master thì nó sẽ kéo rất là dài và phải trải qua rất là nhiều cái khổ luyện để lên được. Và đôi khi nó mất đi cái sự hấp dẫn đối với mình, tại vì cuối cùng thì mình cũng chỉ chơi những môn thể thao như là một cách để mà mình hái lượm những cảm xúc tốt, hay là mình gọi là sao, loại thải những cái cảm xúc tiêu cực, hay là giúp cơ thể mình tốt hơn. Thì cho những bộ môn mà nó không nằm trong cái gọi là phải 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 chơi á, thì đôi khi tới cái giai đoạn mà mình đã biết đủ rồi á, thì mình lại mất đi cái cảm xúc nguyên vẹn ban đầu, và nó xảy ra với Trí ở môn Muay Thái. Thành ra bây giờ Trí không còn có những cái hứng thú về việc là tập luyện nhiều để mà lên những kỹ năng nữa, mà giống như là tập để mà duy trì, hay là để thấy là mình không mất đi những cái chuyển động cơ bản, không có quên hay là không có bị mất đi cái sự uyển chuyển cơ thể thôi. Đó, thì chỉ nghĩ là tới cái giai đoạn đó đó, tới giai đoạn mình trung cấp rồi đó, là khả năng cao là mình sẽ drop một cái gì đó, mình bỏ đi. Tại vì trong cuộc sống mình chỉ có chừng đấy thứ là mình muốn master thôi đúng không? Tại vì mình không có tất cả thời gian trong thế giới này. Mình không thể nào mà trở thành master của tất cả mọi thứ được. Và Trí vẫn bảo lưu quan điểm là bạn có thể master như Trí, là Trí chỉ cần master một hai thứ trong cuộc đời mình thôi, còn tất cả còn lại chơi đủ giỏi để bạn có thể là cần bạn có thể chơi được, và bạn không có loại thải bất kỳ khả năng nào đó. Nó là vậy. Thì lúc đó thì nó đến sự lựa chọn thôi, mình đầu tư thời gian của mình cho cái nào mình muốn master, cái nào hay không. Nhưng mà cái việc là mình trở lại một cái môn mới để trở lại người bắt đầu á, thì mình đang cơ bản là mình đang trở lại một cái giai đoạn mà mình có thể phát triển với tốc độ rất là nhanh, và nó vẫn luôn luôn kết nối với lại cái cảm xúc tích cực. Thì cái đó là cái phần riêng về cảm xúc khi mà bạn trở lại là người bắt đầu, bạn học cái môn gì đó mới. Và chứ không loại trừ nó chỉ là những môn vận động nha, có thể là vẽ hay là những môn liên quan tới nghệ thuật diễn xuất, hay là học một cái gì đó mới, một kiến thức nào đó mới, làm một ngành nghề mới chẳng hạn như vậy. Và chưa kể nha, là trong cái khi bạn giao lưu với những người mà chỉ bạn một cái môn mới á, nó rất là vui. Vui ở chỗ là lúc đó bạn không, như chia sẻ là bạn không còn có một cái ego để bạn bảo vệ nữa, là bạn nghe tất cả những gì người ta chia sẻ. Và ở mức mức độ đó thì mọi người lúc nào cũng welcome, cũng mong mong chờ chào đón bạn và chia sẻ cho bạn những cái gì mà người ta đã đi qua rồi. Thì cái cộng đồng lúc nào nó cũng ở đó. Và khi mà tham gia cái gì đó mới, với vai trò là người mới bắt đầu đó, thì xung quanh mình welcome lắm. Người ta rất là nice, rất là dễ thương, rồi chỉ mình cái này cái kia. Nhưng mà khi mà bạn đã biết chơi cái môn gì đó rồi, đó, rồi đã là chơi tốt rồi đó. Đôi khi bạn tham gia một cái hội nhóm, đôi khi nó có những cái vấn đề liên quan tới cái ego hay là cái gu người này người kia, chẳng hạn như vậy. Giống như bạn thấy là Như Trí ngày xưa mà vô mấy cái lò võ bên Thái Lan, lúc mà tập trong đó với những người mà đã biết đánh rồi á, và đánh rất là tốt á, đôi khi mỗi người có những cái phong cách rất là riêng, đôi khi họ cũng sẽ hơi hùng hùng hổ báo một tí xíu, và đôi khi mình không thích cái đó, chẳng hạn như vậy. Đôi khi chỉ là nhớ thời điểm mà mình chơi với những người mới bắt đầu, hay là những người xung quanh mình đều bắt đầu, hay là những người huấn luyện mình biết mình là người bắt đầu, thì cái circle rất là vui. Thì tùy thôi, nếu mà bạn mới bắt đầu thì trở lại cái thời điểm bắt đầu trong một cái môn gì đó, thì thường cái cộng đồng xung quanh nó hỗ trợ bạn rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta cần những cảm xúc trong cuộc sống, đúng không? Cái sự tương hỗ, cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Tại chứ không nghĩ là trong cuộc sống nói chung của mình tới thời điểm bây giờ là nó cái, tức là ở những gì mình giỏi, không phải lúc nào mà cũng thấy cái cảm xúc hay là cái cộng đồng nó xảy ra như vậy. Nó khá là hiếm. Thì đó là một cái yếu tố nhỏ mà chỉ để ý được thôi. Thì đó là hai thứ liên quan tới cái hay cái tốt mà chưa thấy có thể cải thiện được khi mà bạn trở lại là người bắt đầu. Một là về não, hai là về cái cảm xúc của mình. Và cái thân thể, chị nghĩ là nó cũng có một cái sự tác động lớn từ những việc là bạn học cái gì đó mới nha. Chị thấy giống như là hồi chị học Muay Thái bên bên Thái Lan á, như chị nói hồi đầu podcast là 2 ngày đầu là chị nhúng qua nhúng lại, đúng không? Nghe cái nhịp điệu cơ thể của mình. Cái hôm mà chị tập cái soft scale lần đầu cũng vậy. Lúc mà bạn Hiếu giúp Trí tập cái môn này á, thì bạn cũng nói là những gì đầu tiên vô Trí cần làm là cảm nhận cái nhịp điệu cơ thể của mình, tới lùi mũi chân và gót chân, rồi cái kiểu như cái hông mà sẽ lắc như thế nào, hay cái vai của mình sẽ chuyển động như thế nào. Và nó giống như là một bài nhạc á. Thậm chí lúc mà bạn nói tới đó thì Trí mới nhớ cái này là chính xác như gì mình mới từng trải qua trong cái môn Muay Thái. Cái thành ra là cuối cùng mọi thứ có một cái sự liên kết nào đó, và nó liên kết tới những thứ rất là cơ bản của cơ thể luôn, đó là nhịp điệu. Tại mình có mấy cái đó mà mình không có biết. Xong mình chỉ nghĩ tới cái việc là cái khả năng cơ thể của mình có một cái nhịp điệu tự nhiên mà được mình chú ý đến đó, nó không có nhiều, nó chỉ thông qua những cái môn mà có thể là đụng tới cái cơ thể tí xíu. Có thể là thể thao hay là mấy cái môn bộ môn nghệ thuật á. Thì lúc đó thì bạn mới trở lại mà coi được cái cơ thể của mình nó phản ứng như thế nào. Tại trong cuộc sống, nếu mà bạn làm văn phòng á, hay là làm những công việc mà không có chú ý nhiều tới thân thể á, mà mọi thứ hầu như là nằm ở trí óc của mình á, thì đôi khi chúng ta quên đi cái chuyển động đó của cơ thể mình, cái nhịp điệu tự nhiên. Và chính vì khi mà nó thiếu á, thì mình phải trở lại mình tìm những cái môn mà giúp mình có cái nhịp điệu đó. Hay là nhảy cũng có thể là như vậy nè, thậm chí là diễn xuất cũng có nữa. Và chứ thấy nó không có khác gì cái việc là mình thật sự là trở về với là một cái gì nó rất là tự nhiên với mình mà nó mãi mãi thiếu, và mình phải cần tìm tới nó. Thì đối với Trí nó là vậy thôi. Nội cái việc mà bạn biết cơ thể của bạn, cái lực hông hay là cái chuyển động của hông của bạn nó quan trọng, rất là quan trọng luôn mà chúng ta không biết. Như trong văn phòng khi mà mình ngồi thế này nè, là toàn bộ cái cơ mà hip flexor của mình đó, cái cơ mà nối từ cái đùi mình lên tới trên cái hông của mình đó, nó cứng ngắc lại luôn, và nó làm cho chuyển động mình nó mất uyển chuyển kinh khủng lắm mà mình không để ý đến. Đó là do tại sao mà mình đau lưng nữa. Thì khi mà tập mấy cái môn mới thì mới nhận ra là những cái gì trên cơ thể của mình nó thực ra là, nhất là cái hip, là cái hông của mình đó, nó cần thiết cho tất cả các môn luôn, cho tất rất là nhiều dạng chuyển động luôn, và mình phải cần quan tâm tới nó. Đó thì lúc đó thì bắt đầu để tới việc là sử dụng hông mình nhiều hơn, đi lại stretching. Và trong mấy cái môn thể thao bạn chơi hay là môn nghệ thuật này kia, cái lực hông là đánh, nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới mọi thứ chuyển động của bạn luôn á. Cái này nếu mà bạn chơi thể thao thì bạn sẽ hiểu ý của Trí. Giống như đá bóng một sút trái banh là lực hông, mình gạt qua gạt lại của mình lực hông rất là nhiều. Trong Muay Thái thì đá cũng bằng lực hông, đấm cũng bằng lực hông. Xong cái đó là cái điểm thú vị. Mà cái việc là mình coi lại cái nhịp điệu cơ thể của mình, là hay là mình scan cái body, cái cơ thể của mình trở lại, ít xảy ra đúng không? Nếu mà bạn nghe người ta nói về việc thiền mà để scan cái body của mình đó, để mà kiểm soát cơ thể của mình, hay là mindful gọi là chánh niệm về cơ thể đó, thì mình chỉ có chừng đấy thời gian buổi tối mình nằm để mình scan cơ thể mình thôi, nếu mà mình làm. Nhưng mà bạn chơi một môn đó mới là bạn suy nghĩ tới cơ thể bạn nhiều ở mức không tưởng luôn á. Thí dụ mà đứng lên cái ván trượt thì mà bạn muốn không té là bạn bắt đầu mà nhìn, bạn nhớ tới tùm lum thứ trên người của mình luôn á. Ở cái chân này mình có đúng hay không, chân kia thế nào, có cái người mình nó hơi lệch hay sao. Tức là cái khả năng quán xuyến cơ thể của bạn trong lúc bạn học cái mới nó kinh khủng. Và nó gọi là, nó có một cái thuật ngữ gọi là novelty effect. Novelty effect tức là cái hiệu ứng của việc mới bắt đầu, lúc đó cái cơ thể mình nó gồng lên lắm. Và nó có một cái, nó có sản sinh ra một cái số lượng stress hormone, cái số lượng stress nhất định. Và khi mình stress á, là mình chú ý rất là nhiều thứ luôn. Khi mà mình quen cái gì đó, giống như bạn chạy xe đi, bạn quen chạy xe rồi, bạn chạy một hồi bạn không để ý tới đường, bạn không để ý tới tay bạn như thế nào, toàn bộ cái chuyển động cơ thể của bạn là nó vô vị trí, là giống như một cái dàn giao hưởng mà đã chơi một cái bài suốt 10 năm á. Thì lúc đó thì cơ thể nó tự hoạt động, nhưng mà lúc mà mới bắt đầu, trời ơi, cái người của bạn tay trái tay phải, chân trái chân phải, rồi mắt, rồi cái thân thể của bạn, bạn chú ý tới nó coi như là hầu hết thời gian lúc mà mới bắt đầu luôn. Và khi mà bạn có stress á, là bạn chú ý nó càng nhiều nữa. Thành ra là rất là tốt, nó khởi động toàn bộ những cái trí lực và cái thân thể của bạn để tác động vô cái nhóm học đó, cái môn đó hay là cái gì đó. Thì cái novelty effect nó cũng quan trọng không kém nha. Nó cần thiết cho rất nhiều thứ. Và stress trong cái việc là bạn đối mặt một cái gì đó mà bạn tự chủ bằng tới nó lúc nào cũng tốt á. Cái trạng thái nó hiên ngang lắm. Và khi mà mình nói tới cái stress của cái việc mới bắt đầu á, đôi khi mình thấy lo lắng là không biết là mình có handle nổi, mình có làm tốt với nó hay không, hay là mình sợ nó luôn. Thì chỉ nghĩ là bạn thử bạn nhìn một ca sĩ đi, hay một người nào đó mà diễn trước công chúng đi. Nếu nói họ không stress là không đúng. Nhưng mà thường cái stress là làm cho họ diễn những cái vở diễn, hay là hát những bài hát, hay là chạy, hay là trình diễn một cái môn thể thao nào đó ở đẳng cấp cao nhất. Và tất cả những người mà phá kỷ lục Olympics đều là phá ở ngày mà chạy trước hàng vạn khán giả. Thì tôi nghĩ là cái stress trong cái việc trình diễn nó giúp cho bạn tới cái đỉnh cao nhất của bạn. Và cái stress trong cái việc bạn học cái môn mới nó cũng giúp cho bạn có những cái sự tự chủ nhất định về cơ thể của mình, tìm hiểu nó và chú ý tới nó nhiều hơn. Và đó một kiểu chánh niệm, đó là một cái kiểu chánh niệm mà Trí nghĩ có thể là cũng được, ít khi nào mà nói đến, nhưng mà nó cũng được, nên được công nhận ở chừng mực nào đó. Trí nghĩ nãy giờ Trí cũng cover khá là đủ những cái thứ mà Trí nghĩ về cái việc là trở thành người bắt đầu thôi. Tất nhiên là làm sao để làm cái đó thì chỉ có mình tìm cái gì đó mình làm thôi, đúng không? Và Trí nghĩ là mỗi người sẽ cần chọn cho mình một cái môn nào đó, hay là một cái gì đó mà mình nhìn vô mình thích. Đôi khi không có cần nhiều lý do lắm đâu. Đôi khi Trí nhìn vào cái bãi biển và Trí thấy cái sự bình yên của những người lướt sóng ở trên đó, hay là chèo súp này kia, hay là cái ánh nắng, cái gió, hay là cái cảm xúc ngay lúc đó thôi là Trí thích cái môn đó luôn. Hay là lúc mà Trí ra có ngoài sân Trí trượt với các bạn, Trí thấy các bạn biểu diễn mấy cái môn đó nó rất là khoan thai, xong Trí thích nó luôn. Còn Mỹ Thái chỉ đơn giản là đang trên đường đi cái tập đó thích nó luôn. Cái kiểu giống như là mình chứ không có quá nhiều cái lý do để chọn bắt đầu một cái môn gì đó mới. Nhưng mà khi mà Trí tập lần đầu thì Trí lại có muôn vàn lý do để tập tiếp nó. Thì Trí nghĩ là đối với chúng ta thì đôi khi chỉ cần cho mình một trong những cái trải nghiệm đầu tiên thôi. Và nó thường đến từ những cái cảm xúc bất chợt. Và nó đến từ những cái môi trường bất chợt. Trí thấy là những cái gì mà Trí chọn học mới đôi khi nó không xảy ra trong cái việc là mình sống ở trong cái ngôi nhà của mình ở một thành phố này một thời gian mấy tháng trời liên tục làm những thứ thường ngày của mình, mà thường nó xuất hiện từ cái lúc mà Trí đang ở đâu đó và Trí nhìn những cái gì đó mới trong cuộc sống. Thành ra cái trải nghiệm, Trí nghĩ là cái trải nghiệm về không gian hay là bối cảnh nó cũng có sự tác động tới việc là bạn muốn làm cái gì đó mới. Cái này không có chứng minh được, tại vì đối với Trí thì không phải cái nào cũng phải lên tìm research nó ra. Nhưng mà theo cái trải nghiệm trực quan của mình thôi thì Trí thấy là nó thường xảy ra nhất ở những giai đoạn mà Trí đang trên đường. Thì Trí nghĩ là có thể đó là cái đúng. Thật ra là bạn coi thử cái thời điểm tiếp theo mà bạn đi đâu đó một mình, hay là bạn đi đâu đó mà du lịch. Nếu mà đi với hội nhóm thì cũng nên có thời gian riêng với mình, cho mình. Thì thay vì làm những thứ mà thường ngày bạn thấy, chú ý tới những thứ mà bạn không thường thấy. Và nó đòi hỏi mình phải có một cái tầm nhìn nó hơi peripheral, tức là cái tầm nhìn ngoại vi. Bạn cũng biết là khi bạn nhìn thẳng vào một cái gì đó thì bạn thấy thẳng cái đó, bạn thấy kỹ và cụ thể đúng không? Nhưng mà lúc nào nó cũng có một cái tầm nhìn ngoại vi, là nó sẽ nằm ở hai bên, nó gọi là peripheral vision đó. Và đối với trí thì cái việc là giữ cho mình cái peripheral vision nó rất là quan trọng. Giống như là cho dù mình chú ý tới những thứ đó nhưng mà mình không bỏ ngoài cái tầm nhìn của mình những cái thứ mà mình có thể tóm lấy được. Thì khi mà trí đi đi chơi hay là trí đang làm cái gì đó trên đường, thường lúc mà mình trí chú ý tới những thứ trước mắt của mình đó, lúc nào trí cũng cố gắng là scan vòng vòng xem có cái gì thú vị để mà mình có thể là nhảy vào mình xem, mình trò chuyện, mình hỏi thăm, hay là đơn giản là có một chút thời gian để mà đặt câu hỏi và suy nghĩ về cái thứ mình thấy. Thì chỉ thấy cái đó là một cái mà một người có thể lưu ý được khi mà bạn đang đi đâu đó. Còn lúc mà ở ngay trong thành phố của mình, trong nhà của mình vài tháng qua cũng chỉ làm những thứ nào đó liên tục á, thì chỉ nghĩ là không phải là không thể nhưng mà nó sẽ khó. Thành ra là cái chiến lược của mình là mình sẽ đợi tới cái lúc nào đó mình đang đi đâu đó và mình tăng cường cái khả năng nhận diện những cái cảm xúc và những cái ý tưởng mới. Thì lúc đó đôi khi nó lại cho mình một cái ngọn lửa nhỏ thôi, một cái ly nhỏ nhỏ để bắt đầu một cái gì đó mới. Rồi khi mà mình chơi nó, mình bắt tay vào, mình xắn tay áo lên rồi mình làm á, thì đôi khi nó lại đẻ ra cái cảm xúc, những cái lý do khác. Thì nó là vậy. Ok, để coi. Chỉ có một cái nốt ở đây là giả sử bạn nghe podcast này vào cuối năm và đầu năm mới đi, thì cái challenge, sự thử thách của Chí dành cho bạn là năm nay bạn sẽ làm gì? Nếu Chí nói bạn phải trở thành một người mới trong một cái gì đó thì bạn sẽ chọn cái gì? Bạn có thể suy nghĩ từ từ thôi. Và nếu mà bạn có thời gian thì bạn có thể nhắn cho Chí trên Instagram và Chí sẽ ghi nhận nó và cuối năm sau Chí sẽ hỏi lại. Chí sẽ hỏi lại xem bạn có thực sự làm nó hay không. Và nếu mà bạn cho mình cái lý do đó và hay là cho mình cái nghị lực là cái dũng khí để làm cái gì đó mới, thử tìm một cái đi và cho mình thời gian để mình làm. Chị nghĩ là sẽ được á, có tính khả thi khá là cao. Chị luôn tin tưởng mọi người, chị luôn tin là bạn làm được và chị lúc nào cũng đứng sau vỗ vai á, bảo đảm là sẽ được, kiểu nào cũng sẽ được. Chỉ là đôi khi mình có những cái sự phản kháng khá là nguyên bản tới những cái động lực đó thôi. Nó đến từ rất là nhiều thứ, có thể là trong cuộc sống hay là trong cái mindset của mình á. Nhưng mà loại thải được nó thì nó đỡ hơn. Thành ra một trong những mục tiêu năm sau mà nếu mà chỉ set cho ai đó, chị cũng nói là thay vì làm rất là nhiều thứ mới thì chỉ chọn một hai thứ thôi, thậm chí là một thứ cũng được. Và cái quan trọng nhất á, là loại thải càng nhiều cái sự phản kháng của mình càng tốt cho những thứ đó. Sự phản kháng ở đây có thể là những cái lý do mà mình không giải thích được, mình chỉ cảm giác là mình không muốn làm, hay là lười, hay là muốn trì hoãn, hay là bị sao nhãng bởi cái gì đó. Nói chung là mình không giải thích được và mình thấy là nó có tần suất xuất hiện cao á, thì lại bỏ những thứ đó càng càng nhiều thì nó càng đỡ cho mình. Nhưng mà cái thứ đó là gì và cái lý do của nó thì chỉ có mỗi người mới biết thôi. Tại chứ không nghĩ là người nào cũng giống người nào, tại tính cách của bạn nó sẽ khác rất nhiều. Và đôi phần đa phần những cái sự phản kháng đôi khi đến từ những cái trải nghiệm đúc kết tới bây giờ của bạn, bạn không dám bỏ cái ego đó luôn á. Cho nên phải chịu khó hy sinh cái ego đó tí xíu, cho nó qua một bên để mà mình thử thách cái ego đó. Và mình cho nó cái chọt chọt á, làm cho nó thấy khó chịu và cho nó phải thay đổi, đôi khi nó lại tốt cho mình. Ok, cái phần này thì Trí nghĩ là Trí sẽ nói qua về cái những cái dự định cho năm sau. Tại Trí chỉ có cái khung thời gian vài phút tiếp theo là nói về cái này được thôi. Thành ra là một vài cái chia sẻ. Thứ nhất là năm sau thì Trí sẽ tăng cường thêm một số tập về hội thoại. Nhưng mà Trí rút kinh nghiệm là năm ngoái Trí làm những cái cuộc hội thoại nhưng mà nó random quá. Đa phần là những người em, người bạn của mình và Trí nói chuyện. Nhưng mà năm sau Trí muốn là đi vòng vòng và làm những cái thứ nó có một cái chủ đích cụ thể hơn. Giống như là nguyên cái phần mà trò chuyện hay interview những cái tập đó đó thì Trí sẽ dành xoay quanh cái thân tâm trí thôi. Mind, soul và body trong cái ngôi đền của mình á. Thì bất kỳ ai mà Trí sẽ trò chuyện cùng thì Trí cũng sẽ xoay quanh những cái thứ đó. Có thể là những cái tập về body thì với những người làm thể thao chuyên nghiệp, hay là về show thì với nghệ sĩ, về mic thì với những người mà nói những câu nói hơi hại não dạng vậy. Thì Trí nghĩ là một người có thể tổng hòa có ba cái đó luôn. Thì Trí nghĩ đó, những cái tập đó thì nó sẽ nó một cái chốt, và nó sẽ hai cái trục nó xoay quanh những cái thứ đó, thì nó phù hợp với lại cái tempo mà Trí đang xây dựng hơn. Đó là cái tập đầu tiên, là những tập đó Trí sẽ làm cái series. Cái thứ hai là Trí đang dự tính về cái việc là mỗi một hai tháng gì đó, hai tháng một lần, Trí sẽ làm một tập podcast với một người fan trong community của mình. Cái này là ý tưởng mà Trí thấy Trí chỉ nở ra khi mà Trí gặp rất là nhiều bạn, và khi mà Trí nói chuyện một một với các bạn, Trí thấy có rất nhiều ý tưởng rất là hay. Đây là những con người có tư duy độc lập đây. Những con người mà không cần phải là KOL, không cần celeb, không cần phải đào to búa lớn gì đó, nhưng mà họ ngồi đó họ nói với mình thấy đây là những ý tưởng rất là hay nè, độc lập, sảng khoái và có cái tư duy tốt về nó. Xong Chí nói tại sao mà mình không có thể mời các bạn nói chuyện với mình được trong một cái tập podcast nào đó. Thành ra là nếu các bạn thấy ý tưởng thú vị thì Chí sẽ làm những cái, chắc là cái form đăng ký. Chí nghĩ là để mà xuất hiện trong podcast thì cũng có một vài cái yêu cầu nhỏ nhỏ, giống như là bạn có thoải mái với camera hay không, đúng không? Hay là bạn có ok việc là trò chuyện mà bạn biết là sẽ có nghìn người, chục nghìn người nghe mình. Và Chí mong chờ những cái edition giống như thế đó. Và Chí thấy rất là vui. Cái plan cụ thể như thế nào Chí sẽ chia sẻ sau, và cái form đăng ký chắc cũng là sau. Và Chí rất cảm ơn nếu mà bạn có thể ngồi với Chí đóng vai là một người nghe podcast của mình, nhưng mà trực tiếp là một podcast mới. Thú vị ha. Nó hơi điên rồ đối với Chí, nhưng mà Chí nói tại sao không. Tại với Chí thì podcast đối với mình nó cũng giống như là một cái, nó là một cái hobby, và Chí hoạt động độc lập, thành ra Chí không bị giới hạn bởi cái gì hết. Thành ra là cái gì vui, cái gì mà nó make sense với mình đó, là cứ làm tốt hết, không có lo lắng. Thì đó là cái chia sẻ thứ hai. Thứ ba thì Chí vẫn tiếp tục giữ cái Chico Sensei, và Chí biết là cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Rất là nhiều người thích nghe những cái tập mà chỉ đơn giản là nghe thôi, và để cảm xúc, cảm nhận đó thôi, với nhạc, với âm thanh này kia. Thì Chí cũng sẽ cố gắng là năm sau cứ một tháng, hai tháng gì sẽ ra một tập Chico Sensei tiếp theo. Và ba thứ đó sẽ xoay vòng trong năm sau. Cho lời cuối thì riêng rất là muốn cảm ơn Mainstay Simplicity và cũng như là Tupperware luôn, và những người đã đồng hành với Trí trong chặng đường làm podcast của năm nay. Và Trí hy vọng là mình sẽ kéo dài cái sự đồng hành đó vào năm sau và có những dự án thú vị hơn. Trước mắt thì năm sau cho những cái thứ liên quan tới cộng đồng thì Trí sẽ làm thêm một cái Metanoia chương 2 ở Sài Gòn, có thể là vào giai đoạn cuối năm, tháng 8, tháng 9 như năm nay đó. Nhưng mà nó sẽ, lần này Chí sẽ cố gắng làm nó ở một cái quy mô có thể là lớn hơn nữa, và có những thứ nó sẽ linh hoạt và nó sáng tạo hơn rất là nhiều. Và Chí cũng sẽ đồng hành, cố gắng đồng hành với lại những bạn mà Chí biết để có thể là cùng tạo ra một cái event nó tốt. Và hy vọng là các bạn sẽ chờ tới thời điểm đó. Và mỗi năm chỉ làm một lần lớn vậy thôi. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều về về việc đã nghe cái tập ngày hôm nay. Về việc đã nghe cái tập ngày hôm nay. Và Trí rất vui khi vẫn tiếp tục được đồng hành với các bạn, với những người mà đã nghe Trí trong suốt 2 năm vừa qua. Và cũng như là những bạn mới, Trí biết là sau một thời gian Trí xuất hiện ở những cái kênh khác, những cái show khác, thì Trí cũng có một nhóm những người mới theo dõi. Thì các bạn cũng nhắn tin, chia sẻ hay là comment này kia. Trí cũng rất là tôn trọng và trân trọng cái sự quan tâm của các bạn. Và hy vọng là sẽ có thời điểm bạn sẽ nói với Trí là bạn đã nghe podcast được 1 năm, 2 năm gì đó, như là những bạn đầu tiên đã từng nghe và đồng hành với Trí tới bây giờ. Cuối cùng thì Trí mong là năm mới của bạn sẽ toàn toàn là những điều đặc biệt và những sự thú vị, và sức khỏe về tinh thần và tâm trí và thân thể. Chứ không có thể ở đây mà làm một tập ngay ngày năm mới được, cho nên chỉ chúc bạn, Giáng sinh đã qua rồi thì chúc bạn năm mới mọi điều bình an, hạnh phúc và có nhiều cái trải nghiệm tốt đẹp. Và nhớ là luôn luôn giữ cái sức khỏe của mình ở mức tốt nha, đừng có thỏa hiệp với những thứ thường ngày trong cuộc sống. Bạn sẽ cần cái đó ở một cái giai đoạn nào đó, sớm hay muộn thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo. Xin chào tạm biệt.